Đây là thời Pháp, chùa Bát Nhã tại Little Rock, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào tối thứ Bảy, ngày 18 Tây tháng 4 năm 2009, tại chính chùa Bát Nhã, tọa lạc tại thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Kính giới thiệu toàn thể quý vị, xin diện trước mặt quý vị cả thượng tòa giảng sư thượng thống Hạ Lai. Vào ngày này, đệ tử chúng con xin thay đạo với thỉnh thượng tòa quốc hỷ ban thờ pháp diệu đệ tử chúng con được ăn xin công đức Nam Mô Kính Bân Sư Bồ Tát Na Tăng Các Tài Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính tri ân tất cả những Phật tử đã xây dựng nên ngôi Tam Bảo tại một cái vùng đất mà cái số lượng Phật tử người Việt không có đông đảo, cũng như xin thành kính tri ân thầy trụ trì của chùa Bát Nhã đã dành cho Thông Lai tôi có nhân duyên đến đây để đem những vì học hỏi được từ trung tâm tạng kinh điển để mà coi như là thắp cái đuốc tuệ cho quý vị Phật tử có nhân duyên trong cái pháp hội ngày hôm nay. Thì trước đây chúng ta nguyện đem cái công đức mà giảng pháp cũng như là thính pháp để trước là hồi hướng cho cái chùa Bát Nhã này ngày một hưng thịnh, và hy vọng rằng Phật pháp tại ngôi chùa này mãi mãi thường còn, để Phật tử ngày tham sân si càng giảm và nghiệp lành ngày càng tăng trưởng, để sau khi bỏ báo thân này, tất cả quý vị hiện diện hôm nay đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là những cái hoài bão của tôi hiện diện ngày hôm nay, là tôi phải đem tất cả những gì mà tôi học được từ khi tôi đến dưới là làm cái bổn phận của một sứ giả của Như Lai, hôm nay có mặt thầy trụ trì và chư vị Phật tử, tôi xin nghĩa là giới thiệu tôi là Thích Thông Lai mà quý vị thường nghe văn. Hôm nay xin cung thỉnh thượng tọa và quý vị tôn đức xin mời có hàng ghế nào dành cho các vị tôn đức. Quý vị lấy cái hàng ghế cho quý vị khi tôn đức lên ngồi ở trên. Và tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào đến các Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát toàn cầu để nghe pháp online. Tôi xin giới thiệu đây là chùa Bát Nhã, tọa lạc tại thành phố Little Rock thuộc tiểu bang Arkansas, là một ngôi chùa rất là trang ngang khang trang, và nhìn vào tất cả là trang nghiêm. Mà tôi đi nhiều cái thành phố lớn ở miền Bắc Cali và những vùng như là đông đảo người Việt mà cũng chưa có đủ cái phước báo để xây dựng một ngôi tam bảo như thế này. Quý vị đời trước đã có tu phước rất nhiều, ngày nay cái y báo chánh báo mới được, nhưng mà quý vị cần phải tu huệ thêm nữa để cho xứng đáng với cái tên là chùa Bát Nhã, tức là ngôi chùa trí huệ. Bây giờ quý vị đem ghế ra mời quý vị tôn đức vào đây an tọa, và sau đó tôi mời quý Phật tử cùng an tọa, và sau đó chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần để cầu sự gia vị của Đức Bổn Sư, để cho trong pháp hội ngày hôm nay được viên mãn, đúng như là thầy trò chúng ta đều muốn có một cái pháp hội viên mãn. Và cái thời pháp này sẽ trực tiếp online ở trên cái hệ thống bao thoát của chùa Đồng Nguyên, và sau cái thời pháp này tôi sẽ bơm ra những cái CD tặng lại cho thầy chủ trì, và thầy chủ trì sẽ phát cho quý vị để làm một cái kỷ niệm của một cái ngày chúng ta hội ngộ lại đây để mà thính pháp văn kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư tôn đức thầy trụ trì và quý Phật tử an toàn để chúng ta bắt đầu niệm danh hiệu Bổn Sư. Xin mời quý vị. Đúng ra là quý vị cứ để chừa những người hồi đến sau thì họ có mời sau. Ở đây trước khi tôi đi vào bài pháp, tôi mời quý vị đến trước để cho những người đến sau đó họ không có ngại và họ sẽ vào sau. Sau khi quý vị an toàn, tôi mời quý vị cung kính chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp hội cho chiều hôm nay tại chùa Bát Nhã thuộc thành phố Victoria. Pháp thoại hôm nay, mục đích của các vị giảng sư để đi giảng pháp ở các nơi là làm sao để đem lại cho cái ngôi già lam tại đây ngày một hưng thịnh. Như vậy tôi cũng xin phép thầy trụ trì và quý vị Phật tử, không phải Phật tử của chùa Bát Nhã mà những Phật tử đến từ Oklahoma, đến từ Kansas và đến từ Houston, là bữa nay tôi sẽ có những cái đề tài câu hỏi mà Phật tử email cho tôi như thế này. Mà quý vị biết bữa nay tôi sẽ dành ra 2 giờ để thuyết pháp thì không thể nào mà giải quyết được 2 tiếng đồng hồ bao nhiêu đây. Hồi nãy giờ nội tôi ngồi ở đó mà tôi đánh dấu, họ đánh cho tôi toàn là đánh chữ Mỹ, tức là tiếng Việt Nam mà không bỏ dấu. Thì quý vị biết tôi nội tôi bỏ dấu không tôi cũng đau nổi rồi, chứ đừng có nói gì mà tôi trả lời. Thì theo kinh nghiệm chúng ta đủ thời gian tới đâu tôi trả lời tới đó, còn là những cái câu hỏi tồn động thì tôi sẽ đem theo đến những cái pháp hội khác và tôi tiếp tục trả lời, và sau đó tôi sẽ upload trên cái trang web của chùa và lần lượt quý vị sẽ download mà nghe. Thì bữa nay cái đề tài tôi giảng là chùa Bát Nhã. Quý vị có biết cái chùa Bát Nhã là nghĩa gì không hả? Quý vị thường thường nghe chữ chùa, cái chùa nó người ta cứ đồng nghĩa cái chữ chùa là nó một cái gì nó rất là tệ hại. Chẳng hạn như bây giờ khi mà quý vị có một cái món đồ nào đó để trên bàn mà một người bạn lỡ lấy mà không xin phép quý vị, nó bộ của chùa hay sao? Tức là chùa là một cái gì nó thờ tam bảo, là ba cái quý bảo tuyệt đối ở trên thế gian này, không có cái gì cao quý bằng. Và cái chữ thứ hai mà tôi muốn nói nữa là cái chữ Bát Nhã, mà Bát Nhã là tinh hoa của tất cả tam tạng kinh điển Đức Phật nằm trong cái chữ Bát Nhã. Chữ Bát Nhã nguyên thủy nó là tiếng gì quý vị? Tiếng Phạn, mà Tàu dịch ra là trí huệ. Nhưng mà tôi cảm thấy không vui khi tôi đến với ngôi chùa này. Tôi xin lỗi thầy trụ trì và xin lỗi quý vị Phật tử. Tánh thầy Thông Lai thì thẳng như ruột ngựa, là có gì nói đó. Nhưng mà thầy nói trong tinh thần xây dựng. Thầy muốn là cái chùa Bát Nhã này sau cái thời pháp này Phật tử sẽ thương yêu hơn, và giữa thầy trò, thầy trụ trì và quý Phật tử sẽ có một cái để mà hòa hợp hơn, để cho cái ngôi chùa này ngày càng hưng thịnh. Vì hiện tại giờ này cái ngôi chùa này nó có dư sức chứa khoảng 500 Phật tử, nhưng mà quý vị chưa có đủ cái số lượng đó. Nhưng mà biết đâu trong tương lai nó sẽ là nơi, một cái nơi đạo tràng hưng thịnh, khi ở cái thành phố Little Rock này nó có một cái hãng xưởng nào đó, quý vị không biết được đâu. Giả sử nó đến trở thành ra là một cái trung tâm mà tu học của một cái đạo tràng hưng thịnh như cái chùa Bát Nhã này. Do đó tôi xin phép thầy trụ trì và chư tôn đức, tại vì đến đây mà tôi giảng kinh, mà tôi giảng về những cái gì mà nó không có đem lại ích lợi cho ngôi chùa này thì tôi đã đi sai cái đường rồi. Mà tôi giảng làm sao là cái ngôi chùa này, sao cái người pháp này, thì quý vị sẽ thông cảm thầy trụ trì, và thầy trụ trì cũng hiểu Phật tử muốn cái gì. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Để xóa bỏ đi những cái mà tôi kêu là tu rù rì. Quý vị hiểu tu rù rì không? Tức là chúng ta tu á, có những cái chúng ta không dám nói thẳng với ông thầy, và ông thầy cũng ngại không dám nói cho đệ tử. Để rồi chứ là quý vị đưa cái bình bông bên bên để tôi có thể nhìn Phật tử, mà tôi hiểu họ. Khi tôi diễn đạt tôi muốn Phật tử họ hiểu tôi nói cái gì. Tức là để rồi sau cái thời pháp này, chùa Tam Bảo, xin lỗi, chùa Bát Nhã sẽ trở thành là thương yêu đùm bọc nhau hơn là khi có mặt ở đây. Tôi có mặt ở đây tôi muốn sau thời pháp là nó phải ích lợi liền. Như vậy cái đầu tiên mà tôi muốn nói, cái ngôi chùa nếu không có tăng, ngôi chùa không có U Bà Tắc và U Bà Di, thì ngôi chùa này chỉ là cái gì? Xi măng, sắt, gạch và rai vo, chả có giá trị gì hết. Một ngôi chùa mà không có một vị tăng trí huệ, không có những U Bà Tắc, U Bà Di, Phát Bồ Đề Tâm, thì cái ngôi chùa này không phải là ngôi chùa, mà nó trở thành là một cái gì đó. Như vậy quý vị được cái phước báo là ở tu trong ngôi chùa Bát Nhã, thì quý vị đầu tiên phải hiểu thế nào là Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ, mà trí huệ thì quý vị chưa có hẳn là đủ đúng nghĩa là Phật tử của chùa Bát Nhã này. Bây giờ cái điểm đầu tiên mà tôi đến đây, tôi đọc ra được những cái mà ở trong chùa này có những người không hiểu thầy trụ trì, và thầy trụ trì cũng chưa hiểu Phật tử muốn cái gì. Do đó bây giờ tôi đặt ra cái vấn đề đầu tiên, tôi cũng xin sám hối trước thầy trụ trì và sám hối trước Phật tử. Một số Phật tử khi họ gặp thầy Thông Lai về đây thì họ nói, họ yêu cầu tôi giảng cho họ một thời pháp tại nhà của cô Viên Trang. Thì tôi hỏi tại sao phải giảng ở nhà Viên Trang, thì họ nói gì? Tối nay con không lên nghe pháp được. Rồi tôi hỏi tại sao không nghe pháp được, họ không nói ra. Thì tôi nói chùa Bát Nhã ở trong đó nó có cái câu là vô quái ngại mà quý vị còn ngại, tức là quý vị chưa phải là Phật tử chùa Bát Nhã. Thì tôi thấy nó có cái gì đó. Sau khi tôi tìm hiểu thì tôi mới biết cái vấn đề thế này. Chùa này chỉ có mười mấy gia đình Phật tử đầu tiên phát Bồ Đề Tâm, mà giờ này quý vị đã có một cái ngôi Tam Bảo an khang, trang nghiêm và đầy đủ phương tiện để chúng ta tu hành. Thì chúng ta phải nhớ ơn với những người mà đầu tiên đóng góp những viên gạch, đóng góp những cái tịnh tài để chúng ta có cái ngôi Tam Bảo hôm nay. Thì như vậy tại sao có những người mà đóng góp đầu tiên họ lại không hợp tác khi cái ngôi chùa đã trở thành ra một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh như thế này? Như vậy có phải là chúng ta bất đồng quan điểm? Thật ra nếu mà giả sử tất cả chúng sanh đều đồng nghiệp thì Phật không bao giờ đưa ra 84,000 pháp môn. Quý vị có hiểu thầy nói không? Ở trong nhà quý vị cùng là cha mẹ sinh ra con, mà quý vị có bắt nó theo nghề bác sĩ, bắt nó theo nghề kỹ sư, hay là bắt nó theo nghề nail, nghề tóc, mỗi đứa con nó đều có biệt nghiệp. Do đó con năm cha bảy chú nhét vô trong một ngôi chùa này thì không thể nào mà tất cả đều có một cái nhìn giống nhau, vì chúng ta biệt nghiệp. Bây giờ một cái quyển kinh này đối với cái trình độ của người lầu cõi người chúng ta là quyển kinh, nhưng mà đối với lời cái trình độ của con chuột thì nó nói đây cái nghiệp con chuột, đây là cái đồ lót ổ, mà dưới cái nghiệp của con mối nó cãi lại đây là miếng ăn. Nhưng mà với một đứa bé con nít ngồi đây đưa nó nói đây là cái thôi, cái đồ xếp ghe. Cái nào cũng đúng, vì biệt nghiệp dị kiến. Bây giờ tôi mới hỏi một số Phật tử, tại sao mà quý vị không đến chùa, tại sao mà quý vị không hợp tác? Thì có một số nói ở đây chùa Phật trang nghiêm, kệ chúng con đóng mới có 2 năm, gạch còn tốt. Như vậy mà thầy trụ trì ổng dự trù là ổng đi thỉnh một cái tượng Phật khác, và ổng dự trù đập hết mấy cái kệ, cái tòa, để mà ổng đi thỉnh những cái tòa, cái kệ ở Việt Nam. Và như vậy cái điểm này Tôi hỏi quý vị đã có trình bày với thầy trụ trì chưa? Thì họ nói có đứa chúng con nói, có đứa chúng con không dám nói, nhưng mà chúng tôi không đồng ý vì những cái này là công sức của ba cái tòa, tòa Bổn Sư, tòa Địa Tạng và tòa Quán Âm. Mà bây giờ tự nhiên thầy trụ trì ông muốn remove hết cái này để ông thỉnh Phật mới ở Việt Nam qua. Làm như vậy là coi như phung phí của đàn na tín thí. Thì hồi nãy tôi trước khi đến đây tôi có ngồi tôi nói chuyện với thầy trụ trì Hạnh Hiếu, tôi hỏi sự thật như thế nào. Thì thầy Hạnh Hiếu nói cái nguyên nhân mà để đưa đến cho thầy Hạnh Hiếu muốn thỉnh một vị Phật, thầy Hạnh Hiếu mới đưa tôi một cái hình là thầy đã đặt ở Việt Nam do số thợ Đài Loan đích thân qua Sài Gòn. Thì tôi hỏi cái tượng này bao nhiêu, thầy nói là khoảng 10.000 đô mà đã đặt cọc rồi, có tòa kim cang và đồng thời đưa ra những cái bục thờ bằng gỗ. Thì bữa nay tôi xin đưa vấn đề. Thật ra tượng Phật tại đây, tượng Phật Địa Tạng tại đây và những bục thờ này, dưới cái nhìn của những ngôi chùa mà thiếu thiện nghi thì đây rất là đầy đủ rồi, đủ tiêu chuẩn để sinh hoạt không cần cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta phải thử nghĩ cái vị thầy trụ trì này, ổng phát ra một cái tâm như vậy là cái ý của ổng ở đằng sau là ý thiện hay ý ác. Nếu mà vị thầy trụ trì ổng khởi một cái ý như thế này, ổng thấy cái chùa này nó lớn nó to mà tượng Phật không tương xứng với cái ngôi chánh điện này, và ổng khởi một cái bồ đề tâm là làm sao thỉnh một cái vị tượng bổn sư tướng hảo trang nghiêm để cho Phật tử nhìn thấy phát tâm hơn. Và cái ý của vị thầy này là xin phép để làm cho cái chùa này nó được đẹp, nó hưng thịnh hơn, và những cái đồ mà gạch men này không có tương xứng với cái tượng Phật mới. Thì cái ý đằng sau vị thầy trụ trì đó, ổng sẽ tính những cái tượng Phật còn lại như thế nào đó, ổng sẽ donation hay là cúng dường lại cho một ngôi chùa nào cần, và ổng sẽ sắp xếp làm sao cho cái đồng tiền của đàn na tín thí mà không bị xài một cách là coi như là không có được tân trọng, để làm buồn lòng những Phật tử mà đóng góp này. Phải coi cái ý thầy trụ trì ở phía sau là ý thiện hay ý ác. Nếu thầy trụ trì này mà ở ý đằng sau cái ổng đó là ổng sẽ thỉnh một ông Phật để rồi ổng kêu Phật tử đóng góp, để rồi ổng kiếm tiền lời ở trên cái tượng Phật đó, thì ông thầy này cái cửa địa ngục đang chờ ổng. Vì hiểu thầy nói cái gì không? Còn nếu cái ý của ông thầy này là muốn cho ngôi chùa này trang nghiêm thanh tịnh và đẹp hơn, và cái bục đó Phật tử vào sẽ thấy là chỗ này quả thật là một cái nơi là đạo tràng trang nghiêm, Phật tướng hảo quang minh để người ta phát tâm, thì vị thầy này sẽ không có tội. Quan trọng là cái ý. Tôi thí dụ chỗ này, bây giờ người mẹ thấy con sai sách cây đánh tán chữ, người con gái đi chơi mà tới 11 giờ phia bà mẹ bà đón ngay cái cửa bà tán cho hai bà bạc tay, cái hành động này thô tháo, nhưng mà bà mẹ này không có tội vì cái động cơ đứng phía sau của bà mẹ đánh con là thương con. Còn ngược lại một cái anh nào ảnh là anh bị đen rồi đó, ảnh lại mua một cái gì đó ảnh tặng cho cái cô gái đi phia và ảnh dụ dỗ lên xe để mời đi chơi, cái hành động tặng quà tặng đủ thứ để dụ một cô gái lên xe là cái hành động tốt, nhưng mà anh ấy đọa địa ngục vì anh đó nghĩ sau khi chở đi ảnh sẽ làm những cái chuyện tà dâm. Thì quý vị phải coi cái ý của thầy trụ trì này là ý thiện hay ý ác. Thầy thông cảm nha, tôi nói đây là tôi không có gì tánh không lai là thẳng như ruột ngựa. Thành ra tôi nói đây để mà tôi đem cái vấn đề này ra để chi? Nhiều khi thầy cũng khổ tâm, thầy cũng không có nói được với Phật tử, mà cái nhóm Phật tử không có nói được với thầy, thì cái vấn đề này nó là cái bức tường rạn nứt từ cái ngôi chùa Bát Nhã này ra. Và nếu mà không chận ngay thì từ đây tới thời gian tương lai nó sẽ có một ngôi chùa thứ hai tại Little Rock này. Và ai sẽ là người thiệt hại đây? Chính Phật tử là người thiệt hại. Vì một ngôi chùa thứ hai ra thì nó sẽ có chia làm hai nhóm, và nó sẽ lễ Phật đản sẽ có hai chỗ, trong khi tại đây chỗ này chưa chứa hết Phật tử. Mà nếu không chận ngay lúc này thì cái chia rẽ nó sẽ đi ra cái chùa ngôi thứ hai sẽ có, dưới cái nhìn của tôi, kinh nghiệm từ các tiểu bang khác. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và cái đó sẽ làm cho Phật chảy máu. Phật chảy máu không phải là bây giờ tượng Phật này bằng đồng, bằng đất, bằng xi măng, không bao giờ chảy máu. Nhưng mà khi quý vị làm Phật chảy máu, quý vị rơi vào trong cái tội gì? Ngũ tội vô gián. Là khi quý vị mà chia rẽ là thành hai nhóm rồi đó, thì mai mốt chính những ông Phật tử này thối Bồ Đề Tâm
và người ngoại đạo họ phỉ báng và làm cho đạo Phật mau suy tàn. Là Phật chảy máu là chảy máu cái nghĩa đó, quý vị hiểu không? Chứ không phải ông Phật đồng Phật đổ mà chảy máu đâu. Từ đó bữa nay quý vị, thầy khuyên bỏ hết. Một vị thầy trụ trì, ổng đã học Tam Tạng kinh điển, ổng đã thọ 250 giới, ổng biết cái nhân quả rành hơn quý vị. Thành ra cái động cơ của thầy, hồi nãy thầy nói chuyện với thầy trụ trì, thì ổng nói là thầy muốn là theo lời các bậc hòa thượng tôn túc đến đây, cái ngôi già lăng này nó lớn như vậy mà tượng Phật không tương xứng, thì các vị tôn túc đến đây trước thầy có góp ý xây dựng với thầy trụ trì phải không, là nên thỉnh một cái tượng Phật trang nghiêm hơn. Và cái tượng này không phải là thầy trụ trì, không phải ông thỉnh rồi, ông đem ông dùng ngoài xó rách là ông cái cửa vô dáng người ông, nhưng mà ông sẽ dùng lại để ông cho các ngôi chùa nào mà đang thiếu, mà chánh điện nhỏ họ thỉnh, thì cái hành động này của ông thầy trụ trì có thể là coi như không có tội mà có phước. Nhưng quan trọng là cái chuyện là ông làm sai, ông đọa địa ngục, quý vị không có đọa. Khi mà quý vị đóng góp vô đây làm rồi là có tam bảo, có chư thiên biết rồi, thành quý vị cứ đến chùa. Từ nay cái diện này là thầy trụ trì lãnh, quý vị đừng có nói ra. Thầy muốn quý vị đến chùa kiếm một đô la phước, mỗi một lần đến chùa kiếm một đô la phước, chứ đừng có kiếm một lần 5,000 đô la phước rồi sau khi chúng ta nói một cái sai về một vị tăng, hoặc nói không đúng gì một cái gì đó, chúng ta tạo ra 1,000,000 đô la tội. Thì như vậy khi bỏ báo thân này, quý vị sẽ đem một cái ba lăng là đét biệt, coi như đem ra nợ nần theo qua bên kia thế giới. Như vậy tha là mỗi ngày đến chùa, mà quý vị biết cái gì mà đốt phước nhất không? Quý vị người nữ là tạo phước vô lượng, sáng lui cui vô gọt bầu, gọt bí, lặt rau, cắt tàu hũ, chiên, ủng hộ đạo tràng, chùi nhà cầu, nhưng mà lo cho thầy lắm, hai tay lung lên, nhưng mà thầy trụ trì làm cái gì đó chúng ta nghĩ sai, chúng ta nói sai về thầy, và chúng ta làm sai, rồi chúng ta rù rì sai, là đốt hết tất cả cái công đức mà chúng ta làm từ xưa tới nay. Thành do đó bữa nay thầy hỏi trong đây, thầy xin phép thầy trụ trì, có phải là những cái lời mà Thông Lai nói ra có đúng như cái ý thầy trụ trì không? Có phải là thầy phát tâm là vì muốn cho cái ngôi tam bảo hơn thầy, và bên trong đó thầy không có một cái gì mà coi như là nghĩ sai hay là cái gì làm sai? Thầy không bao giờ nghĩ là quý vị thầy làm Phật ý, Phật tử hay cái gì đó. Thành bữa nay tôi xin mượn phép thầy trụ trì, tôi hỏi là ai xuất bọt cái hành động mà thỉnh Phật của thầy trụ trì để về đây, và cái tượng này sẽ cho hay là làm lại cho cái chùa hưng thịnh lên, đưa tay để thầy coi bao nhiêu người xuất bọt. Xuất bọt thầy thỉnh tượng Phật lên, bao nhiêu người xuất bọt, phải hỏi rõ. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi ai không xuất bọt cái chuyện đập cái kệ này và thỉnh một tượng Phật về trang nghiêm hơn, ai không xuất bọt nữa lên. Như vậy là quý vị là coi như ba rội phải không? Phải không? Không có lập trường vững vàng, thấy rõ chưa? Thành cái nhóm không có lập trường vững vàng này, làm ơn từ nay đừng có ý kiến gì nữa. Tại vì thầy hỏi trước mặt tam bảo, trước mặt quý thầy trụ trì, mà quý vị không có ý kiến rõ ràng. Ai không xuất bọt thì đưa lên, mà ai xuất bọt thì nãy là có 10+ người xuất bọt. Như vậy từ nay để cái chuyện này để cho thầy trụ trì làm việc đi. À, quý vị đừng có dính vào. Và quý vị đến chùa chỉ tụng kinh, lễ Phật và làm việc thiện thôi. Thầy trụ trì ổng sẽ làm theo cái trí huệ của ổng, ổng làm theo cái lời dạy của Phật, và ổng làm sao để cho ngôi chùa này ngày một hưng thịnh. Và thầy không có muốn rằng đẻ ra một ngôi chùa thứ hai từ Little Rock, từ một cái nhóm Phật tử này đi ra. Nếu mà không chậm ngay bữa nay là mai mốt nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó, mà nó làm thiệt thòi, là thiệt thòi cho đạo Phật chúng ta. Thì như vậy bữa nay tôi hy vọng rằng bữa nay những vị nào vì cái vấn đề mà thầy sẽ mưu cái bệ này và thỉnh một tượng Phật khác mà không đến chùa, quý vị bỏ cho thầy đi, bỏ hết. Vì cái đó là cái chúng ta nghĩ sai, làm sai, để cho tam bảo vận chuyển. Thầy trụ trì làm đúng sẽ có hàng thiên long hộ pháp hộ, thầy trụ trì làm sai sẽ có hàng Tam Bảo và Thiên Long Hộ Pháp trừng trị thầy trụ trì. Quý vị chỉ là cư sĩ, đừng có tạo nghiệp. Hiểu thầy nói cái gì không? Làm ơn đừng có rù rì nữa, bỏ ngay cái tu rù rì đi, mà dành cái miệng rù rì đó niệm Phật cho thầy. Đó là thầy nói với cái tinh thần xây dựng. Tôi nói đây có thể tôi mít lòng thầy trụ trì, có mít lòng thầy trụ trì và mít lòng Phật tử, nhưng mà thông lai tôi đến chỗ nào thấy có cái gì nó bất ổn là tôi phải đem ra. Chúng ta ở đây Mỹ, tôi ở Mỹ từ 1980, học cách làm việc của người Mỹ. Khi đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tranh cử nhau, họ có thể đấu đá nhau hết mình, nhưng mà sau khi tổng thống của đảng Dân Chủ lên rồi thì Cộng Hòa và Dân Chủ bắt đầu bắt tay lại để làm cho nước Hoa Kỳ ngày một hưng thịnh, có không quý vị? Còn chúng ta khi mà bất đồng rồi, chúng ta sống để bụng chết mang theo. Cái đó là cái dở của người Việt Nam. Thành ra thầy muốn bữa nay sau cái vấn đề này, quý vị đến chùa trở lại, và quý vị đóng góp những cái gì như ngày xưa, chuyện đó bỏ qua một bên, và để cho thầy trụ trì ổng làm. Và ổng làm đúng thì ổng được phước, ổng làm sai ổng sẽ bị tội với Tam Bảo. Và chư Phật có thiên nhãn, Phật nhãn, chúng ta chỉ là nhục nhãn, chúng ta không có thể phán đoán được. Tôi nói đây là một cái người, tôi lần đầu tiên đến ngôi chùa này cũng không có thành kiến gì với thầy trụ trì, mà cũng không có thành kiến gì với Phật tử. Mà nãy giờ thầy Thông Lai nói ra, quý vị có đồng ý với cách làm việc, có thể nói ra, nói ra để mà lìa cái vấn đề đó. Vì chùa này là chùa Bát Nhã, là chùa có trí huệ, mà chúng ta không có trí huệ, chúng ta không xứng đáng là Phật tử của chùa trí huệ. Mà thầy trụ trì này là trụ trì một ngôi chùa được mang danh là Bát Nhã, mà nếu ông làm việc thiếu trí huệ thì ông cũng không xứng đáng là một ông trụ trì của cái ngôi chùa mang tên là Bát Nhã. Quý vị có đồng ý cái làm việc có thể Thông Lai không? Đồng ý. Rồi. Tôi nói ra những cái này là dưới cái tâm. Như bữa nay tôi đến đây giảng pháp, tôi nói trước Phật tử có cúng dường, thầy Thông Lai cầm và Thông Thai bỏ vào thùng phước xưa. Vì chùa không phải của ông thầy trụ trì này đâu, mà chùa của mười phương tăng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Khi đến chùa, chùa nào khách tăng đến trong cái lượt Phật 7 ngày đầu là khách tăng, qua tới ngày thứ 8 tôi phải đi chấp tác, ông trụ trì ông đặt sao tôi phải làm đó, nhưng mà 7 ngày đầu tôi chỉ là khách tăng. Thì nơi nào có ngôi Tam Bảo là chúng ta phải phục vụ ngôi Tam Bảo đó. Vì vị tăng phải coi tất cả nơi nào thờ bổn sư đều là ngôi chùa của mình, chứ không có cái tâm chùa này chùa kia. Thầy nói bữa nay không phải cái ngôi chùa là trên trời rớt xuống, chùa phải có trả điện trả nước. Quý vị cúng dường thầy sau cái thờ pháp này thì thầy lấy cái một phần công đức thầy rờ lên cái bao thơ, thầy không cần biết, thầy rờ xong rồi thầy sẽ tạo nhân cái phước báo lên, thầy bỏ, thầy trình với thầy trụ trì và thầy xin phép được bỏ vào phần công đức để thầy trụ trì có cái phương tiện để tiếp tục xây dựng ngôi già lam này. Đó là cách làm việc có thể Thông Lai. Không phải không nhận tiền, nhận, nhưng mà dùng cái đồng tiền đó để duy trì cái ngôi Tam Bảo thì nó mới trở thành là tịnh tài. Quý vị hiểu chữ tịnh tài không? Tức là đồng tiền thanh tịnh, và cái đồng tiền này nó sẽ nhân lên rất là nhiều. Còn nếu thầy Thông Lai dùng cái đồng tiền này để thầy Thông Lai sử dụng cho những việc cá nhân thì thầy Thông Lai tạo phước rất là ít. Thầy qua đây, cô Viên Trang bỏ ra 300+ đô mua vé mời thầy về đây. Và cái ngôi chùa này có những vị không bỏ tiền, nhưng mà cái vị đó 8 tháng cái hành động của cô Viên Trang mời thầy về đây thì phước báo đồng cô Viên Trang. Và hy vọng rằng từ đây sau cái phật pháp này, quý vị đừng có bao giờ đem cái vấn đề thầy trụ trì thỉnh tượng hay thầy trụ trì đập cái bệ này mà để bỏ chùa. Vì chùa này không phải chùa của thầy trụ trì, chùa này là chùa của Đức Phật Bổn Sư. Không có ông thầy trụ trì nào dám đặt cái tượng mình lên đây rồi biểu Phật tử cúng. Chùa này là chùa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phước báo của Đức Bổn Sư không phải phước báo của ông Hòa Thượng Thượng Tọa nào hết, không có ông trụ trì nào hết. Thành ra quý vị phải tôn trọng, đây là chùa của ông cha mình. Từ nay thầy trụ trì chỉ là trưởng tử của Đức Phật để làm, mà ông này làm đúng thì ông được phước, ông làm sai ông bị tội. Mà cái quan trọng nhất là quý vị chớ có dạy mà xen vô cái chuyện này, quý vị đọ. Chút nữa từ từ tôi nói trong cái bộ kinh Nhân Quả này ra trang mấy, để cho quý vị hiểu, phải không? Rồi bây giờ cái vấn đề đó đi nha, thầy không có muốn là quý vị nhắc gì nữa, làm ơn bỏ qua, để rồi tương lai mà tôi nghe cái chùa này good, đúng như lời tôi giảng, tôi đem lại ích lợi cho quý vị, thì tôi sẽ xin phép thầy trụ trì một cái duyên nào đó trở lại, tôi sẽ mở một cái khóa tu, tôi sẽ đem rất nhiều Phật tử tôi về đây tu, để cho cái chùa này nó đúng nghĩa là cái chùa của mười phương Tam Bảo. Thầy trụ trì có đồng ý không? Dạ, như vậy là bữa nay lia hết rồi. Những cái gì quý vị nói không dám nói ra, tôi đã nói ra rồi. Và những cái gì thầy trụ trì cũng không được nói ra, tôi đã nói ra dùm rồi. Thì bây giờ chỉ còn bắt đầu nghe pháp đây. Bây giờ một câu hỏi của Phật tử tại vùng này mà họ bị giấu tên, quý vị lắng nghe. Đây là Phật tử của chùa Bát Nhã hỏi: Kính bạch thầy Thông Lai, nhân dịp thầy về chùa Bát Nhã, con rất vui mừng vì lâu nay con nghe băng của thầy rất nhiều nhưng chưa thấy mặt thầy. Hôm nay con làm neo nhưng cố gắng về đây để nhìn mặt thầy, cũng như ngày hôm qua con đã có duyên thấy thầy, đón thầy tại phi trường mà thầy đã nói có phải là con đến coi mắt thầy không? Con không dám đâu, con chỉ đến coi mặt thầy coi như thế nào, vì lâu nay nghe băng mà không biết biết mặt. Bây giờ con đặt câu hỏi: có một người Phật tử tu theo Phật nhưng có niềm tin mê tín rằng mình thờ Phật, lễ Phật sẽ được Phật phù hộ cho khỏe mạnh, giàu sang, phú quý. Và một người Phật tử cũng quy y theo Phật, có đọc kinh nghe pháp, khai mở trí huệ, biết Phật không phù hộ, không ban phước giáng họa, chỉ theo lời Phật dạy tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, tin sâu lực nhân quả. Thì lúc lâm chung, cả hai vị này đều bị bệnh tai biến mạch máu não, bán thân chết nửa người, chỉ có đầu óc còn minh mẫn thôi. Thời gian nằm ở giường bệnh của hai người này kéo dài đồng nhau là 5 năm. Người chết mới chết, vậy kết quả sau khi chết, người tin Phật phù hộ tái sanh về cõi nào, và người tin vào nhân quả kinh điển của Phật mà không tin Phật phù hộ ban phước giáng họa sẽ tái sinh vào cõi nào? Xin thầy khai thị. Tôi đọc cái câu này, cái Phật tử đây, cô này xứng đáng là chùa Bát Nhã đây, hỏi một cái câu rất là hay. Nghĩa là đừng có đánh giá là họ ở cái ngôi chùa ở vùng biên địa hạ tiện này. Họ hỏi cái câu, tức là họ đặt ra có hai người Phật tử. Một cái người đến chùa với cái tâm mê tín là vô cầu cho Phật, ngày hôm nay cho tiệm neo con, nghĩa là mở cửa ra, Mỹ nó vô nhiều chút cho tiền tiếp nhiều chút, phải không? Và một cái người, bà này bà cái tin là Phật sẽ ban phước khi bà đem một món hoa vô, bà đem tiền bà bỏ thùng phước xương. Và một cái bà Phật tử không tin vào Đức Phật ban phước giáng họa, mà tin vào lực nhân quả, tin vào 12 nhân duyên và 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật. Và sau khi hai người Phật tử đó cứ đến lui tới ngôi chùa này hoài, và cuối cùng một người mê tín thì tin Đức Phật là phù hộ, và một người tin vào chánh tín, tin vào lực nhân quả và 37 phẩm trợ đạo của Phật để lại, gồm có 12 nhân duyên, tứ diệu đế, phải không, bát chánh đạo. Và khi hai người đó cùng bị một cái nghiệp là bị bán thân bất tội, thời gian của hai người này nằm bệnh là 5 năm mới chết. Vậy cái người mà mê tín tin Phật ban phước phù hộ cho mình hết bệnh, mình được giàu, được sang, được nghĩa là mọi sự như ý, thì sẽ đi về đâu? Và một cái người tin vào lực nhân quả, họ sẽ đi về đâu? Thời gian bệnh giống nhau, cái người mê tín đi về đâu quý vị? Hả? À, đạo hữu này nó không có đường đi. Còn người tin chánh tín đi về đâu? Tôi nói rõ ràng hai người này là hai cái thái cực. Cái người mà khi mà còn sống đến chùa không được mở trí huệ, đúng như là cái Bát Nhã trí huệ đó, ỷ lại vào ông Phật, mình đóng góp mỗi tuần, mình làm được bao nhiêu tiền tiếp, mình gửi vô đây, mình bỏ từng phước xương, mình mua bông mua hoa, mình đến chùa với cái tâm là Phật sẽ phò hộ cho mình mua mai bán đất, mình không có bệnh hoạn. Mà giờ này mình bị bệnh hoạn, rồi mình nằm trên thì thở oxy, dưới mang tả 5 năm, thì cái người này sẽ phỉ báng Tam Bảo. Quý vị có hiểu thế không? Sẽ trút hết bao nhiêu. Tôi biết như vậy đó, tôi không bao giờ tôi cúng chùa, tôi đi ăn, tôi nhậu, tôi đi kéo máy, tôi cả ngày tôi làm, tôi đọc kinh, thì nghe nói là lễ Phật có phước, tụng niết, tụng pháp hoa thì có phước, tụng kinh A Di Đà thì được Phật thấy Phật A Di Đà. Mà tôi tin là Phật A Di Đà không nói láo, mà tại sao giờ này tôi là trên thở oxy dưới mang tả? Từ nay đừng có bao giờ mà đem Phật lại tôi, bao nhiêu kinh điển đọc hết, tại vì tôi tụng kinh gì, tụng kinh Dược Sư thì không bị bệnh, phải không? Tụng kinh Quan Âm phẩm 25 phổ môn thì không có bị vào lửa, lửa không cháy, phải không? Cái gì cũng hết hết rồi, mà tại sao tôi giờ này phải bị như vậy? Tôi từ khi ra đời tôi cúng Phật, tôi với cái niềm tin là Phật phù hộ cho tôi, thì giờ này cái người đó đang phỉ báng Tam Bảo vì họ hiểu sai, hiểu theo cái tà kiến. Vì quả thật Đức Phật Thích Ca mà có thể ban phước giáng họa thì Ngài giống như Đức Chúa Giê-xu rồi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Mà Phật nói ta chỉ là ông thầy chỉ đường, chứ ta không phải là cái ông thần thánh ban phước giáng họa. Quả thật nếu Đức Phật có cái khả năng đó, Ngài đã không để cho La Hầu La, một thái tử đầu đội trời chân đập đất, 7 tuổi làm sa di, Ngài đi xin thực đồ ăn. Và Ngài cũng không để cho bà Gia Du Đà La phải vào trong làm ni đò, một tỳ sa ni. Và Ngài cũng không cần phải về khai thị cho vua Tịnh Phạn Dương, phải không? Và Ngài cũng chả cần phải lên cung trời đau lợi để thuyết kinh địa tạng cho bà Ma Gia Hoàng Hậu. Như vậy chúng ta phải nhìn rõ từ đầu bà này đã nhìn sai về Đức Phật Thích Ca. Thành khi Đức Phật Thích Ca không phù hộ thì bà đâm ra bà quán trách, vì bà không tin vào luật nhân quả. Mà cái người ngược lại tin vào luật nhân quả thì cái người đó vui vẻ đi, vì người đó nói đời này là tôi ăn những cái gì mà cơm tôi nấu của đời trước, phải không? Do đó cái người này khi bị bệnh thì người này nói thế này: bệnh là xe bệnh, xe hư chứ tài xế không hư. Chúng ta lâu nay chúng ta cái tiền làm tưởng, khi chúng ta lái một cái xe từ đây đi về Oklahoma mà cái xe đó nó bị vô tình nó nổ bánh, nó đâm vào xuống dưới hố, thì cảnh sát nó lại đầu tiên không có thằng cảnh sát nào nó ngu đến độ nó lo nó sửa cái xe, giá cái xe, nó để cho tài xế nằm ngáp ngáp. Mà cái đầu tiên người tài xế và fire department phải là cứu cái anh tài xế trước, phải không? Vì chúng ta ở đây trong này cái xe là thân tứ đại và cái tâm là ông tài xế. Bệnh là xe bệnh, ông tài xế không có bệnh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái người này hiểu được như vậy thì người này chết về khỏi lành, vì người này vui vẻ trả một cái quả. Mà nổi cái bệnh không, mà cái người xe hư mà tài xế không hư, thì cái xe này tài xế vẫn có thể thay vỏ, thay buri, thay battery, đổ xăng, và cái xe này vẫn lết đến các cảnh giới Niết Bàn hoặc là Tịnh Độ. Còn cái xe Mercedes, Lexus, BMW mà mới lấy từ ra lò mà đưa cho một cái người thần kinh bệnh hoạn, tư tưởng bệnh hoạn, thì cái xe đó cũng không chạy về Oklahoma. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy cái đến destination của một cái người tin vào luật nhân quả thì cái người đó về các cõi lành, vì họ biết cuộc đời này họ đang trả nghiệp đời trước và họ không tạo nghiệp ác. Thì cái cây lâu nay chỉ nghiêng về cõi Tây Phương, thì sau khi mối một ăn, cây này đương nhiên sẽ ngã về cõi Tây Phương. Mà họ hiểu luật nhân quả, họ sẽ quán thế này: hòa thượng giám đốc là hòa thượng Thiện Hòa. Ở trong này vị nào biết hòa thượng Thiện Hòa đâu? Đưa tay thầy coi. Trước bệnh lầm cô biết phải không? Vị này biết, là một vị đạo cao đức trọng, thầy bậc thầy của hòa thượng Thiện Hòa luôn. Nhưng mà ngài đạo cao đức trọng hồi đó ai cũng kính trọng, tại sao ngài bị trầm ê, ngài nằm trên giường? Đừng có thấy như vậy rồi khi dễ hòa thượng Thiện Hòa. Rồi hòa thượng Quyền Vi là một giảng sư nổi tiếng thời thầy còn học tăng, mà sau này ngài là diện chủ của cái hệ thống Linh Sơn, phải không? Mà sau khi ngài bị, ngài cũng nằm, phải không? Như vậy đừng nói là mình tu giỏi hơn hòa thượng Quyền Vi. Vì sao? Vì giả sử như bây giờ quý vị ở tại Little Rock mà quý vị đi vay nợ tùm lum tà la để quý vị làm nhà, làm xe, cái gì đó không? Con gọi lên cho, gọi rồi thì để cho họ nghe. Bấm speaker chưa? Bây giờ cái hệ thống nó đứt rồi đấy. Rồi. Rồi bây giờ nói lên giá chuyển lên trên hệ thống bao thoát bằng sẽ qua. Rồi. Thì như vậy quý vị vay nợ đâu $100,000. Nhưng mà quý vị nói thế này: khi chủ nợ lại đòi, quý vị nói tôi còn ở tại cái Arkansas này lâu lắm, tôi sẽ make payment cho quý vị chừng nào hết nợ thì thôi. Nhưng mà tới một lúc nào quý vị nói tôi nguyện nói một cái đời này là tôi bỏ, tôi đi về bên Việt Nam và tôi không sống ở đây nữa, thì nợ lớn nợ nhỏ mà nó nghe cái tin đó là nó bắt đầu nó lại nó đòi, phải không? Phải không? Thì cũng vậy, những cái vị đạo cao đức trọng trong vô lượng kiếp luân hồi, các vị hòa thượng đó họ đã tạo rất nhiều nghiệp sát, nhiều nghiệp tham sân si, nhiều cái quan gia trái chủ. Nhưng mà hòa thượng Thiện Hòa ông nó nổi đời này ông giảng sanh Cực Lạc thì bao nhiêu cái nghiệp lớn được nhỏ nó đòi ông liền trong kiếp này, có phải không? Còn quý vị gì, quý vị tối thì vô chùa tu, sáng thì mở phim Đại Hà, tối thì nghe pháp, chiều thì đi mở băng Đài Loan nghe. Do đó họ dưới các quan gia trái chủ, các thiên ba ba tầng, cái tên này nó còn ở đây nhiều lắm, từ từ mà đòi, phải không? Hết phi mình. Do đó đừng có thấy các bậc đạo cao đức trọng bệnh rồi chúng ta khởi cái ngã mạn khi dễ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó người mà có trí huệ theo nhân quả thì người này về cõi lành, mà người nào mà tin Phật ban phước giáng quả, người đó đọ, vì cuối cùng họ cần tử nghiệp, họ bao nhiêu cái phước họ, họ tích lũy 50 năm họ chữ tam bảo một cái là tiêu hết. Quý vị có thấy cái đó không? Cũng như quý vị mà đến chùa tu bao nhiêu mà chỉ cần quý vị chữ tăng, chữ tam bảo, quý vị đốt hết phước. Một vị Phật tử này xứng đáng hỏi câu hỏi này, thầy nên mừng đi, vì vị này rất có trí huệ. Thầy có nghĩ là một Phật tử của thầy hỏi được câu hỏi đó không? Rồi quý vị thầy mừng đi, vị này xứng đáng là đệ tử của chùa Tam Bảo, à, xin lỗi, chùa Bát Nhã, vì hỏi một câu hỏi rất là trí huệ đó. Cũng cái vị này hỏi nữa, bạch thầy, con người không có pháp danh, chết rồi đi về đâu? Con thành tâm mà hỏi, xin thầy vui lòng cho con hiểu. Chữ viết con yếu lắm, có sai chữ xin thầy thông cảm. Kính chúc thầy thân tâm an lạc. Một người mà không có pháp danh, tức là cái người này chưa quy y Tam Bảo, phải không quý vị? Như vậy ai trả lời được, cái người này chưa quy y Tam Bảo, không có pháp danh, người này chết đi về đâu? Đi về đâu quý vị? À, cái đó là án chưa chắc ta bà ha. Ồ, làm lành đọc, ông làm ơn ông đọc kinh A Di Đà giùm cho thầy đi. Ông là cái người mà đến chùa từ năm 1900 mấy, ông là những Phật tử đầu tiên, phải không? Mà ông nói câu đó là ông làm ơn, là coi lại trong kinh A Di Đà này, xá lợi Phất chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Bây giờ ông không có nói là làm lành gì hết, là câu hỏi ông đặt ra là người không có pháp danh sau khi chết đi về đâu. Thì khi họ hỏi như vậy, nếu họ không nói câu này, con là cái người không quy y Phật nhưng mà con toàn là làm việc thiện, không con chết đi về đâu, thì phải nói rõ rõ vấn đề này. Khi về cõi Cực Lạc là phải có niềm tin và phải có tính, là đầu tiên cái là hạnh, tức là hành là niệm Phật, và phải có phát nguyện nữa. Ông đi qua tới đảo, ông không phải là dân vượt biên, ông đi trước 75 ông vượt biên luôn, phải không? Hay là ông đi thẳng qua cái năm 75. Chúng tôi là những người vượt biên, chúng tôi đến đó, chúng tôi không có trộm cướp, chúng tôi ở ngay đảo Ga Lăng, tại đảo Bi Đông, hay là ở tại gì ở Thái Lan, mà chúng tôi không phạm pháp cái gì ở trong cái luật pháp của Thái Lan, không phạm pháp luật pháp của Malaysia, không phạm pháp luật pháp của Indonesia, mà tôi không nộp đơn đi Mỹ, tôi không điền đơn đi Úc, tôi không điền đơn đi Pháp, tôi không điền đơn đi Canada. Hỏi tôi sau khi tôi ở đảo 10 năm tôi đi về đâu? Bị Việt Cộng nó đẩy về đi thực hiện mắc kẹt đi đâu? Thành ra không điền đơn mà hỏi đi về Cực Lạc là cái chuyện impossible. Thấy rõ chưa? Như vậy, cái Phật giáo chúng ta, tại sao Phật đặt chúng ta phải thọ ngũ giới? Vì đó là cái nhân thừa. Trong đạo Phật có năm thừa. Cái thừa thấp nhất là nhân thừa, là loài người. Cái thừa thứ hai là thiên thừa, là cõi trời. Cái thừa thứ ba là thanh văn thừa, là những tu sĩ như chúng tôi đây. Và cái hàng thứ tư là gì? Hả? Duyên giác và Bồ Tát thừa. Cái hàng thứ năm mới là Phật thừa. Mà để bảo đảm cho hàng đệ tử U Bà Di, U Bà Tắc chưa được giảng sanh tịnh độ, chưa được về cõi trời, chưa làm tăng ni, để chứng những cái quả từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là ba đường ác, thì Phật chế là ngũ giới, là cái điều kiện căn bản, cái qualify để trở lại làm người mà gặp Phật pháp. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy khi quy y đặt pháp danh, cái pháp danh chỉ là cái danh từ thôi. Ngày xưa quý vị để ý, khi mà ông Cấp Câu Độc cúng cái tịnh xá Kỳ Hoàng, mua đất của thái tử Kỳ Đà, phải không, làm ra là cái tỳ kỳ viên tịnh xá, tức là cái giường cây của ông thái tử và đất của Cấp Câu Độc, nơi đó xuất phát những bài pháp của Phật, thì Cấp Câu Độc quy y Phật cũng chả đặt ổng là cái gì hết, có phải không? Rồi đệ tử của Phật thời đó, tất cả những U Bà Tắc A Di Phật chỉ truyền giới mà không đặt cho cái tên gì hết. Như vậy cái pháp hiệu, cái pháp danh là bắt đầu qua bên Tàu. Đạo Phật truyền qua bên Tàu, các người tổ sư bắt đầu họ mới đặt cái danh từ đó. Họ chiết tự mà ra, họ chiết cái tự trên cái tên của người đó mà họ đặt ra. Rồi các bên Tăng này thì họ đi theo cái bài kệ dòng pháp, từ cái dòng pháp mà Lâm Tế có cái chữ gì để phân biệt lớn nhỏ vậy thôi. Chứ cái pháp danh nó chả có đem cho quý vị giảng sanh hay là đem quý vị cõi lành thôi, chỉ là một cái tên thôi. Bây giờ ông giàu quốc tịch, ông lấy cái tên là Mỹ Andy, phải không, Robert, Sandy hay là Jennifer gì đó, cái tên đó nó không làm ông trở thành Hoa Kỳ, mà quan trọng là ông thuộc lịch sử Hoa Kỳ và ông không giết người, không trộm cướp, không ngoại tình. Người nào có hai hôn thú vô quốc tịch Hoa Kỳ được không? Không uống rượu chạy xe và phải thề không nói láo với thẩm phán thì vào làm công dân Hoa Kỳ. Không phải là đặt cái tên, có nhiều người vẫn còn rinh kha mà họ vẫn vô làm chủ tiệm nail, tôi biết mà, hồi tôi làm nghề nail và vô là xin toàn là Sandy rồi là Andy, rồi mà dồn ra toàn là đầu đen không à, phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Có nhiều bà chưa có quốc tịch và cũng lấy tên tùm lum, nhưng mà lấy cái tên đó để cho chi? Để mà make money cho Mỹ dễ kêu thôi. Bữa nay tôi có cái hẹn với coi như là Sandy, nhưng mà Sandy cái gì dồn chúng là mặt là bị kiện mami không à. Bữa nay tôi có hẹn với Mr. Randy, Randy cũng là đàn ông thôi, hoặc là tôi có hẹn với Smith gì đó. Cái tên chỉ là danh từ, không có quan trọng gì vấn đề giảng sanh, mà chính là phải thọ ngũ giới. Bởi vì hiểu rõ ràng đó là cái tiêu chuẩn để trở lại làm người. Tôi nói rõ cho cái cô này, đừng có nghĩ là có cái pháp danh là sẽ được, không có được đâu. Bây giờ một câu hỏi nữa. Đầu thư con kính chúc thầy pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Bạch thầy, hôm qua con có nghe bài pháp thầy giảng ở Sacramento, trong đó thầy có đề cập đến vấn đề phá thai, và thầy có nói là thầy sẽ chỉ cho những cô gái nào đã lỡ phá thai cách sám hối để sám hối tội của mình. Bạch thầy, con có người bạn, cô ta cách đây 10 năm vì lầm lỡ quan hệ với bạn trai và kết quả là mang thai được 2 tháng. Vì lúc đó bạn của con còn trẻ tuổi và đang còn đi học, phân nửa vì sợ ba mẹ la rầy, bạn bè chê cười, cho nên ta có quyết định không giữ cái thai trong bụng. Vì mới phát giác được có 2 tháng, cho nên bạn con nghĩ cái bào thai chỉ là một cuộc quyết chưa tưởng hình hài thì không có sao. Hôm qua nghe được bài pháp của thầy, thầy có dạy Phật không cho đệ tử giết hại loài vật, dù là con trùng, con muỗi. Từ đó con hiểu được cho dù là một cuộc quyết chưa tưởng hình mà mình đi phá thai vẫn là mang tội sát. Vậy con mong thầy từ bi chỉ dạy cho bạn con cách sám hối để sám hối tội phá thai của bạn con. Nếu được xin thầy trả lời qua email dùm. Cảm ơn thầy, tôi không có cái chuyện trả lời qua email, tôi chỉ không nói tên cô thôi. Thì tôi trả lời đây để cho những vị nào mà lỡ trong cái thời gian trước chu y tâm bảo lỡ phá thai thì làm sao. Một cái bào thai, bây giờ tại sao mà tôi không cho Phật tử chùa tôi ăn trứng? Tại sao? Chùa Tầm Nguyên tôi là cấm tuyệt đối không ăn trứng, vì chúng ta không biết cái trứng nào là có trống và cái trứng nào không có trống. Quý vị hiểu thầy nói rồi không? Do đó thầy cấm tuyệt đối, và thầy cũng không cho ăn ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nén, riêng và bò rô. Bò rô là một họ hàng. Tại sao? Trong kinh Đức Phật có dạy nhiều lần, và Phật nói hành, hẹ, tỏi, nén mà ăn vào, ăn sống thì làm cho người đó tham sân si, ăn chín thì làm cho người đó khởi tâm dâm dục. Và chư thiên hộ pháp họ nghe cái mùi đó họ xa lắm, và các cái loài quỷ thần thì họ rất thích cái mùi đó. Thầy thí dụ bây giờ quý vị mà tổ chức đám giỗ kỵ côn cho ba má quý vị, mà quý vị đó ăn mặn làm tiết canh, làm lẩu lương, làm lẩu thập cẩm, thì quý vị gọi điện thoại mời cái là thành phần nào lại là chút xíu là thấy bạn nhậu xách 12 lốc bia lại, bạn nhậu xách chai Revi mặt tên lại, bạn nhậu xách chai Hennessy lại, Hennessy lại. Như vậy là một chút xíu đồ mặn thì chiêu cảm những thành phần ăn thịt uống rượu và lại nhậu. Vô đó là nhậu xong rồi nói chuyện thị phi, chạy về thì bị cảnh sát phạt, rồi đi học phá uống rượu lái xe, phải không? Còn nếu mà quý vị làm đồ chay, bữa nay quý vị làm đồ chay thì quý vị đầu tiên là mời ai? Mời thầy trụ trì, phải không? Rồi mời tất cả những bạn đạo. Thì như vậy một cái từ trường mà ăn chay thì chiêu cảm những thành phần là diệu A, diệu B, minh A, minh C, phải không? Như vậy quý vị thấy khác rõ ràng lắm. Một cái món đồ chay mà nấu ra đám giỗ thì chiêu cảm những thành phần đạo đức đến ăn, mà nấu một cái món đồ mặn thì chiêu cảm những cái thành phần mà ác nghiệp đến, phải không? Thì thấy rõ Phật cấm ăn ngũ vị tân và ăn trứng. Quý vị làm ơn coi lại kinh Đại Bát Niết Bàn trang 94, Đức Phật nói với ngài Ca Diếp Bồ Tát: Như Lai gần nhập Niết Bàn, cấm tuyệt đối hàng đệ tử Phật, tỳ kheo ni không được ăn thịt nữa. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn trang 94. Thì khi đó một cái vị đệ tử mà hỏi Đức Phật: tại sao Phật lại cho chư tăng ăn khi ngài mới quá độ cho năm anh em Thừa Trần Như mà cho ăn tam tịnh nhục? Phật nói thời đó chưa có chùa chiền, tăng đoàn còn rất ít, mà Như Lai chế là cái giới là ăn bưng cái bát để mà khất thực sinh cơ. Do đó đệ tử đi xin ăn, mà quý vị bây giờ đã đi hành hương về Ấn Độ, trong này vị nào đi Ấn Độ được ta thầy coi? Họ nghèo hơn là Việt Nam đâu phải không? Mà ở cái xứ Ấn Độ họ nghèo. Bây giờ Ấn Độ đã chế được vô nguyên tử, Ấn Độ đã chế được những cái máy diesel, đã chế được xe hơi, là so với cái thời Phật cách đây 2600 năm là còn khổ cỡ nào. Thành Như Lai không nỡ nào nói chị kheo lại nói phải nấu chay, là phải đặt ra những điều kiện. Do đó không thấy con vật đó chết, không nghe con vật đó chết, và không nghi con vật đó chết vì mình, thì kêu là tam tịnh nhục ăn được. Như một Phật dạng khi ăn cái đồ mặn cúng như vậy, phải nghĩ rằng chúng ta đang là cái thời đói, chúng ta đang đi vượt biên, mà chúng ta đang đói quá phải ăn thịt con ruột của chúng ta thì mới không phạm giới. Mà ăn cái món thịt mà nghĩ đây là thịt con của mình ăn có ngon không? Không ngon. Nhưng mà Như Lai sắp vào Niết Bàn, chùa chiền đã hưng thịnh, và Phật tử đã biết rằng là không sát sanh. Do đó Như Lai tuyên bố ngay trong cái ngày nhập Niết Bàn này, tỳ kheo ni không được ăn thịt nữa. Phật nói rõ ràng. Mà các cái thầy bên hệ Nam Tông là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và một số các thầy ở miền Nam mà cái dùng người Việt gốc Miên đó là họ ăn mặn. Trong kinh này đem thịt mà cúng trước Phật đời sau còn bị đỏ nữa, mà cúng gì mà ăn. Mà tôi đến chùa Thái Lan tôi thấy nhiều chùa họ vẫn ăn, vì họ không đọc kinh Đại Bát Niết Bàn trang 94, nói rõ ràng lắm. Thì bây giờ thầy trở lại vấn đề cô phá thai. Năm cái tội mà không sám hối được là tội gì? Giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng a la hán, làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Hồi nãy thầy nói quý vị đó, mà quý vị lia cái đó gì, quý vị không khéo quý vị mang vào cái tội phá chùa, phá hòa hợp tăng, không sám hối được. Còn cái tội mà không biết mà lỡ phá đi cái bào thai, mà bào thai đó là con mình, cái thân trung ấm đó họ rất là khổ để họ chui được vào trong đây, thân người khó gặp. Khi hai vợ chồng làm chuyện dâm dục mà cái thân trung ấm muốn nhập vào là phải có tinh trùng của cha, huyết của mẹ và một cái thân trung ấm trong thời gian 49 ngày đó, nó có nhân duyên với quý vị, nó mới là con quý vị à. Bây giờ thầy thí dụ, thầy là tu sĩ, thầy từ Seattle qua đây, thì thầy có đi tìm linh mục thầy chơi không? Thầy có đi tìm mấy ông mục sư thầy chơi không? Mà thầy phải tìm các vị tăng, tức là cùng đồng nghiệp. Một cái ông HO từ ở dưới tiểu bang Hilton, ông mua lên Little Rock, ông sẽ gọi điện thoại, ông tìm những hôm ông HO để mà đồng nghiệp ngày xưa, những người bạn tù, phải không? Thì như vậy một cô thợ neo từ Hilton lên đây để tìm chỗ mở tiệm, ông có chạy cổ có chạy có đi tìm mấy cái ông mà làm nghề nhà hàng không, cổ sẽ gọi điện thoại nói ơi mấy cái anh này biết ở đây neo dùng nào bị trắng nhiều, chỗ nào tiền tiếp nhiều, chỗ nào tiệm neo làm có tiền, tức là cùng cái tần số thì họ đi tìm với nhau. Và một cái hương linh, một cái thân trung ấm mà nhập vào trong mình, tức là cái người đó đã có ân quán nhân, một là đến để báo ân, hai là đến để đòi nợ. Mà chúng ta dùng cái thuốc, chúng ta diệt cái thai, thì chúng ta thứ nhất là mang tội sát, thứ hai là chúng ta đang quỵt nợ. Vì sao? Theo cái nhìn của thầy, nó mà chui vào bụng quý vị là 90% đó là chủ nợ. Tôi nói thật, tôi đã giảng hoàng. Có một cái bà Phật tử ở bên Seattle, bà, tôi làm nghề construction, tôi có license làm điện, làm lưng binh, và tôi có cái general contractor. Thì bà mua một cái nhà cũ, bà nhờ tôi vô remodel, tôi thay lại thảm, tôi làm hardwood floor, tôi đi lại cái đề điện, panel, upgrade lại cái panel, circuit breaker, tôi gắn luôn cả air conditioning. Tôi bỏ ra 8,000 tôi làm trước, tại tôi nghĩ đệ tử mà Phật tử mời mình thì mình cứ ứng tiền ra mình làm trước. Thì bà này cũng là Phật tử thượng thành, đến chùa lắm. Tới một ngày đó, Seattle nó có tới 50 sòng bài ở trong một city, là 50 sòng bài trong một thành phố. Do đó bà đi đến bài, và bà đánh sao bà đánh hết cái số tiền bà dự trù trả cho thầy. Và sau đó bà lấy equity, bà sạc hết luôn. Sau đó bà trốn thầy. Thì bà trốn như vậy mấy năm, thì một ngày kia bà lại gặp thầy. Bà vô bà khóc, bà đảnh lễ. Bà nói con nguyện kiếp sau con làm con của thầy để con trả cái nợ này. Tôi nói nè, đừng có, kiếp sau cô có nguyện làm mẹ của tương lai để trả nợ này, chứ làm con là tôi lại trả nợ cô nữa sao? Tôi không có ngu à. Cô phải nói lại, kiếp sau xin làm mẹ của thầy tương lai để trả cái món nợ này. Bà nói ủa thầy có nói lộn không? Không có lộn gì hết. Hả? Không nợ sao được? Như bây giờ á, cái bà hỏi sao kỳ vậy, sao mà thầy đáng lẽ con phải làm con thầy cũng đã nợ, nó đâu có dạy vậy. Tôi nói cho cô nghe, cô mà làm con á thì tôi thứ nhất tôi phải trả cái tiền bệnh viện 10,000 đô la khi cô vừa lọt lòng rồi, tôi lỗ rồi. Bây giờ cô giật tôi có 8,500 mà cô mà lọt ra là tôi tốn 10,000 trả cho bệnh viện trước, có phải không? Kế đó đâu có yên, cô chui ra. Tôi đang ăn cơm bây giờ nè, tôi ngồi tôi ăn là đệ tử bưng lên, mà cô mà làm con tôi đó, tôi đang ăn cơm mà cô tè cái tả cái là tôi phải chạy lại, tôi phải chủ nợ là gì, chỉ chủ nợ mới làm vậy được thôi, phải không? Rồi tôi đang ngủ ngon vậy mà cô tè cô đái là tôi phải dậy tôi thay tả. Thì như vậy là kiếp sau tôi cho cô làm mẹ tôi để trả nợ. Cái bà ngồi cái bà thấm thía, và sau đó bà bỏ cho bà đi, và cái nhà nó cũng bị nhà băng phọt lâu luôn. Tại gạt của ông thầy mà bán 3 năm sao ai mua, phải không? Cũng tội nghiệp lắm, gì cái tờ cờ bạc. Thành ra từ đó tôi mới đặt ra con cái phái quy y của tôi là ngoài cái năm giới ở đôi này có Diệu Nguyên nè, có phải không? Có cái giới thứ 6 là không cờ bạc. Vì tôi rút cái kinh nghiệm đó, Phật không có chế, mà riêng đệ tử của tôi là có cái giới thứ 6 là không cờ bạc tôi mới nhận. Vì nếu không á, 5 cái giới đầu tiên là Phật tặng cho 5 cái hột sò, phải không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không nói láo. Nhưng mà chỉ cần cho nó vô casino cái là nó nói láo liền, phải không? Rồi nó đi trộm liền, và nó làm bậy làm bạ, đàn ông cũng làm bậy mà đàn bà cũng quậy tình. Do đó tôi đặt cái giới thứ 6 là cái safety bar để bảo vệ cho 5 cái hột sòn. Quý vị hiểu thầy nói không? Đừng có khi thường giới Phật là hột sòn đó quý vị. Tôi cho quý vị, vị nào có con trai sắp sửa cưới dâu đưa tay thầy coi, vị nào mà sắp sửa làm người mẹ chồng đưa tay thầy coi, chuẩn bị trong tương lai. Rồi tôi thí dụ nha, tôi sẽ nói với thầy trụ trì đây, thầy thường đi, thầy biết cái Phật tử Việt Nam nào đó, thầy thường trụ trì này, mới nói được rồi, bây giờ thầy chọn dùng cho dâu, có 2 đứa dâu. Thì thầy trụ trì này sau khi Việt Nam thầy mới nói, thầy qua thầy mới đưa ra 2 tấm hình đây. Một cái cô này mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, má lún đồng tiền, cằm chẻ, nghĩa là mình hạt sương mai giống như người mẫu. Và một cô mắt ốc bung, môi trái ấu, mũi bẹ dừa, răng thì răng hô, mặt rỗ. Nhưng mà mới đưa như vậy là mấy vị gì dùng cái hình cái bà mà xấu xí và lấy cái hình của cái bà đẹp. Nhưng mà thầy trụ trì nói cái này, nhưng cái cô mà mắt ốc bung, mũi bẹ dừa, môi trái ấu, mặt rỗ thì cô này là Phật tử chân chánh, pháp tu nào có bằng pháp, cổ đều đi tụng, cổ tụng pháp hoa, cổ tụng địa tạng, cổ niệm Phật và cổ giữ giới rất là trong sạch, đầy đủ giới. Và cái cô mà đẹp này nè, cô này bắn trời không bờ kim đôi, chả có biết trời Phật, chả biết gì hết. Thì bây giờ quý vị chọn cái nào? Thì trong này có một cái bà sẽ không phải là Phật tử của chùa Bát Nhã, tức là bà thiếu trí huệ, mà nó chà chọn con dâu đẹp, đi đâu cũng hãnh diện, đẻ cháu nội ra nó cũng trắng trẻo, nó đẹp. Chọn con dâu mà mua mắt ốc bu, mũi tẹt ra, đẻ cháu ngoại cháu nội ra nhìn thấy nó hãm tài lắm, phải không? Do đó sau một thời gian, một năm sau tôi trở lại, tôi sẽ phỏng vấn, đưa hai bà, mà một bà thì chọn cái con nhỏ mà xấu nhưng mà nó giữ năm cái giới Phật, và một cái con tiệt đẹp mà nó lại không biết giữ giới. Thì sao? Cái bà mà chọn con đẹp thì bà khóc, bà nói cái con này bây giờ nó qua đây nó đủ lông đủ cánh, nó nói anh ơi anh, bà già ở đây ở nhà khổ lắm, đẩy bà vô trại dưỡng lão giùm đi, phải không? Và nó không có đạo đức, và cái con này nó sẽ là sao, cái gì nó cũng dám giết hết, tại nó đâu có giữ giới. Món nào ngon là nó đem ra nó mua, nó có thể bẻ cành cua, nó có thể cắt trổ vịt, nó có thể nhổ lông gà, nó có thể làm cái canh. Và thứ hai nữa là gì, đập đâu cái gì nó cũng trơn trĩa được hết, phải không? Và nó ngoại tình, tại vì nó đâu có giữ giới. Và nó nói láo và nó nhậu không thua gì mấy ông bộm nhậu ở vùng Little Rock này hết. Như vậy sao? Là quý vị thấy rõ, cái đẹp kia không bằng là năm cái hột sòn, trong khi cái cô xấu đó thì coi mẹ chồng như mẹ mình, vì cô biết giữ giới và cô làm tròn đạo dâu con, cô sống biết đủ tri túc, cô đến chùa cô tụng kinh niệm Phật. Thì như vậy quý vị thấy rõ giới của Phật là năm hột sòn đó, phải không? Quý vị mới thấy rõ, từ đó mới thấy rõ cái hột sòn nào là quý đó. Như vậy cái giới phá thai này cô sống hối được, nhưng mà cô nên nhớ mỗi một cái thời kinh, cái đứa bé này khi mà nó vào trong để nó đòi nợ cô, mà quý vị biết khi quý vị đòi nợ, collection nó gửi giấy lại nó đòi nợ, mà quý vị trốn được collection không? Ở cõi đời này quý vị không trốn, nó vẫn khi nào làm có vớt là nó cũng automatic, nó gửi giấy nó đòi, phải không? Thì như vậy một cái đứa con nó vô đây quý vị muốn quỵt cái nợ, thì bây giờ nó tính nó là cái ba lăng, nó là cái principle, nó là 100,000, nhưng mà quỵt cái nó lên tới 1,000,000 lần, tại vì trả 21 chấm lần. Thành từ nay vui vẻ mà trả nợ, đừng có để hẹn kiếp sau. Nhưng mà bây giờ có cách quá giải nè, rằm tháng 7 tụng được bộ kinh nào hồi hướng cái công đức cho cái đứa con đó, tụng bộ kinh pháp hoa cũng hồi hướng cho cái quan gia trái chủ mình, vì vô minh lúc trẻ con biết mình giết, và làm cái gì cũng hồi hướng. Thì như vậy, và mỗi thời sám hối đều đem cái tội ra, trừ có năm cái tội giết cha giết mẹ, làm Phật chảy máu giết thánh tăng, và phá chùa phá tăng vào hợp. Còn cái tội này sám hối được, nhưng mà sám hối và phải hồi hướng, và để cho cái hương linh đó nó siêu. Chúng ta hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy cô vẫn có quyền sám hối được.